thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 258 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 9, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta vừa suy ngẫm về nguyên tắc mang lấy gánh nặng cho nhau trong mối liên hệ giữa những người con Chúa với những người sống căn cứ trên luật pháp khắt khe của thời Cựu Ước, thì chỉ hằng ngâm đe kết án những ai vi phạm mà không có chút yêu thương hay cảm thông. Tuy nhiên, luật pháp đó không khiến con người có thể thoát ra khỏi sự sai phạm, còn luật pháp trong ân điển của Đấng Christ thì cung ứng cho con người năng lực để không ở trong địa vị làm nô lệ của tội lỗi nữa. Người ở trong Đấng Christ được hưởng ơn tha tội của chính Ngài, được bước đi trong lẽ thật, được ở trong mối liên hệ đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. Chính mối liên hệ ngọt ngào đó sẽ giúp cho mọi người lo tưởng đến nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau để cùng gây dựng thân thể Đấng Christ mỗi ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh những thái độ cũng như nguyên tắc cần phải có để chủ động trong sự chăm sóc và giúp đỡ người yếu đuối, tại đây có một nguyên tắc khác nữa mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở những người tín hữu Galati phải tự cầm giữ chính đời sống mình. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Câu 1B. Cụm từ bị dỗ dành tại đây mang nhiều ý nghĩa. Đó có thể là bị cám dỗ để thay vì cần phải có thái độ cảm thông, yêu thương, mang lấy gánh nặng cho nhau để giúp một người anh em đang phạm tội được ra khỏi, thì giờ đây chúng ta lại rơi vào cám dỗ, không còn giữ được tinh thần đó nữa. Thay vì ban đầu là muốn cứu giúp anh em mình ra khỏi sự yếu đuối mà ăn năn quay về cùng Chúa, thì chúng ta lại trở nên một cách như những thầy dạy luật và người Pharisee năm xưa, trở nên khinh thường trước thực trạng tội lỗi và muốn họ phải lập tức đối diện với hình phạt theo đúng luật công bình, mắt đền mắt, răng đền răng. Đây không phải là hiểm họa xa lạ hoặc chỉ xảy ra với những người con Chúa còn yếu đuối, thiếu kinh nghiệm và sự nhận biết về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng đó là cám dỗ có thể xảy đến với bất kỳ ai. Từ một tín hữu sinh hoạt cách thông thường trong hội thánh cho đến những thành viên sốt sắng trong công tác thăm viếng, chứng đạo hoặc thậm chí đối với những người tận hiến cuộc đời mình trong công tác cứu người đi chăng nữa. Trở lại trong thời cựu ước, đã từng có một tiên tri rơi vào sự cám dỗ đó, chính là tiên tri Jonah. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Theo Jonah chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Vì dân Ninive vốn là đất nước đối xử rất tàn ác đối với dân tộc của tiên tri Jonah, đồng thời cũng là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Khi biết Đức Chúa Trời muốn dùng mình để cáo trách tội lỗi của dân thành này, thì ông Jonah lo ngại rằng dân này sẽ ăn năn và Đức Chúa Trời khi ấy sẽ không giáng tai họa đặng hình phạt họ. Thế nên lập tức ông chạy trốn đi nơi khác thay vì vâng lệnh Đức Chúa Trời mà đến thành Ninive. Thế nhưng trong quyền năng và sự tể trị của Đức Chúa Trời, tiên tri Jonah đã ăn năn về sự bất tuân của mình và tiếp tục quay trở lại để làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế nhưng trong lòng thì vẫn định một ý rằng dân độc ác này đáng phải hình phạt để xứng với tội ác mà họ đã làm, đặc biệt trên chính dân tộc của ông. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì rao giảng và nói rằng: Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive. Vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ ném chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước, nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Theo Jonah chương 3 từ câu 1 đến câu 10. Tiên tri Jonah đã tỏ ra hết sức giận dữ vì điều ông lo sợ đã diễn ra. Dân thành Ninive từ vua, quan cho đến thường dân hết thảy đều kiêng ăn mà kêu cầu sự tha thứ cùng Đức Chúa Trời. Từ người cho đến súc vật hết thảy đều quấn bao gai cũng như không ăn uống chi hết. Tinh thần ăn năn khẩn thiết đó của người Ninive đã cảm động lòng Đức Chúa Trời và nhận được sự tha thứ từ chính Ngài. Thế nhưng điều đó lại là cớ buồn giận, cay đắng trong lòng người tiên tri cứng cỏi này. Bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Tarisi vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Theo Jonah chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Đành rằng dân thành Ninive đã phạm biết bao điều tội ác, họ đáng phải đối diện với sự hình phạt đích đáng. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vốn yêu thương toàn thể nhân loại và không muốn ai bị chết mất. Nếu như họ đã nghe sứ điệp cáo trách mà vẫn còn cứng lòng thì đáng phải bị hình phạt. Nhưng vì đã ăn năn ngay khi nghe đến thì cần phải được nhận ơn tha thứ. Jonah thay vì vẻ sống trong tinh thần yêu thương, tha thứ, nhưng vì đã không cầm lòng trước tội ác của người Ninive trên chính dân mình. Cho nên, thay vì mong muốn họ được tha tội, ông đã sa vào cám dỗ muốn họ sớm phải trả giá cho việc làm của mình. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở những tín hữu Ga-la-ti trong công tác chăm sóc và giúp đỡ người yếu đuối. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Bài học áp dụng. Thực trạng của tiên tri Jonah khi xưa là lời cảnh báo cho những người con Chúa ngày nay khi chúng ta đối diện với thực trạng tội lỗi của anh em mình. Thay vì phải đau với nỗi đau khi anh em mình đương chìm ngập trong xiềng xích của tội lỗi, đôi khi chúng ta lại nổi giận trước thực trạng yếu đuối của chính họ. Để rồi thay vì muốn anh em mình được sống ăn năn và phục hồi, chúng ta lại bỏ mặc, thậm chí là mong cho họ sớm đối diện với hình phạt nghiêm khắc từ Đức Chúa Trời. Dù rằng trong phạm vi nào đó, chúng ta có quyền giận trước sự yếu đuối của anh em, vì họ đã nghe lẽ thật, kinh nghiệm nhiều phước hạnh từ nơi Chúa, song giờ đây lại làm Chúa buồn lòng vì cớ sự vấp phạm của mình. Song mỗi người chúng ta nên cẩn trọng vì biết rằng như chính Chúa đã tha thứ chúng ta thể nào, thì mình cũng phải tha thứ cho nhau thể ấy. Mặt khác, dù trong bầy còn đến 99 con chiên, nhưng người chăn vẫn không quên một con đang bị lạc mất mà cố gắng tìm đưa về đàn. Có khi nào chúng ta vì quá căm giận trước thực trạng tội lỗi của anh em mình mà phó họ ở luôn trong sự yếu đuối? Hoặc giả không muốn tha thứ trước những hành động mà người khác đem đến sự tổn thương rất lớn cho mình, thậm chí mong rằng họ sẽ sớm bị hình phạt? Xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận giữ mình để không sa vào cám dỗ này, mặc lấy tình yêu thương của Chúa mà luôn mong muốn cho mọi người đều được cứu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 259 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giờ khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên. Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau, Ngài như tia nắng rạng ngời soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm, tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi. Này bạn đang cô đơn lang thang, nhìn ngày tháng sông bộ gió cuốn, nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần. Trở về bên chân Giêsu ngay, Ngài sẽ lau rao hết nước mắt. Bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui, Ngài như ánh sáng rọi đêm tối. Giêsu yêu ơi Chúa quá cao vời, và từ đây rồi mãi mãi tôn vinh Giêsu muôn đời không thôi. Ngài như tia nắng rạng loa soi. Tôi yêu Giêsu Chúa tôi nhân từ, rồi từ đây và ngàn năm.